Con thấy có nhiều bậc cha mẹ Việt Nam đã là Phật tử nhưng tâm vẫn không quảng đại, đặc biệt là vẫn kỳ thị chủng tộc và kịch liệt cấm cản con mình quan hệ với người ngoại quốc. Con xin Thầy cho một lời khuyên trong tinh thần Phật Pháp. Các bậc cha mẹ này nhân danh bảo tồn nguồn cội, giữ gìn văn hóa các truyền thống xưa cũ như nam nữ thọ thọ bất thân, để đàn áp tinh thần con cháu không đồng quan điểm. Sao bữa nay bị tố cáo dữ. Thưa đại chúng, là trước hết á, là mình xài hai chữ ngoại quốc. Người Canada ở đây phải gọi mình là người ngoại quốc, mình không có được gọi họ là ngoại quốc. Mình tới ở nước người ta chưa kêu mình ngoại quốc, mình gặp ai kêu ngoại quốc. Thật sự ra thì cái này mình cũng thông cảm thôi, bởi vì cha mẹ ông bà mình nó muốn mình có chồng hay vợ người Việt Nam với nhau. Ví dụ như để mình mà chia sẻ những cái tâm tình ngồi lại với nhau. Còn người ngoại quốc thì họ đâu có cùng một cái ngôn ngữ và cái tâm linh với mình. Ví dụ giờ muốn ngồi tâm sự cây đa, cây dừa, bến đò thì họ không có. Nhưng mà thật sự cái đó là mình giải thích vậy. Chứ còn bây giờ ngay con của mình đây, nó là con của mình sinh ra và nó là người Việt Nam nít đó, mà mình ngồi mình nói với nó được gì không? Không, tại vì nó đâu có cái đó của mình. Thành thử ra mình kỳ thị như vậy, hay là có lẽ không phải kỳ thị mà do mình nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà thôi thì bây giờ thông cảm. Nếu mình là người Phật tử á, mình hiểu tất cả là duyên. Và nói theo ngoài đời là con mình nó chọn người thương chứ đâu phải mình chọn. Và nếu nó chọn người nào nó thương thì thôi mình tùy hỷ. Nếu mình muốn thì mình chỉ lên tiếng thôi, lên tiếng khuyên thôi, chứ chưa chắc là con nó đã nghe. Nhưng mình làm cha mẹ, nếu nghĩ gì mình thấy mình có thể đóng góp. Còn tùy theo cái nhìn của các con, mà chưa chắc người không phải Việt Nam họ là xấu, chưa chắc. Có nhiều khi lấy chồng cũng đúng, mình chọn mới chết. Người vợ cũng đúng mà rốt cuộc rồi nó cũng làm khổ con mình như thường, mà nhiều khi khổ còn hơn nữa. Rồi người ngoại quốc á, người Tây á, thí dụ thôi, bây giờ họ không thương nhau nữa phải không? Họ dứt khoát cũng nhẹ nhàng hơn mình đó. Mà có gặp nhau đi nữa không hận thù. Còn người mình á hơi khác một chút á. Tới hồi mà không còn thương nhau nữa là trời ơi, đi tới đâu cũng gây gỗ rồi cũng nói xấu nhau. Nhưng mà người Việt, người Mỹ thì khác à. Họ không yêu nhau nữa, họ không hợp với nhau nữa, họ nhẹ nhàng lắm, họ vẫn xem nhau như bạn. Nói như vậy không có nghĩa là mình khuyến khích, nhưng mà mình thôi tùy duyên. Mình tạo duyên, nhưng mình vẫn biết tùy duyên. Chứ còn mình khó khăn thì con cái mình sẽ khổ. Và hãy chống mình thì mang tội bất hiếu, và tùy thuận mình thì họ khổ đau. Họ có thể chọn một người mà không phải là họ thương thì cũng tội. Cho nên thôi thì này không phải giải quyết, nhưng mà nói để mình hiểu được cái tâm tình của các con, để mình có thể mở lòng một chút với các con của mình. Nó nhẹ nó lạ một cái hay thì mình tập những cái gì mình thấy đúng mình cứ nói. Mình có cái bổn phận khai thị. Khai là mở, thị là chỉ. Còn có ngộ và nhập hay không đó là tùy. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa, chư Phật ra đời để làm một nhiệm vụ, đó là khai, thị, ngộ, nhập. Nói cho rõ là khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Còn nếu nói cách khác là khai cho mình hiểu điều đó, chỉ cho mình biết điều đó, để cho mình nhận được điều đó, tu cái điều đó và chứng được cái điều đó. Nhưng ở đời có nhiều khi mình khai thị người ta liền ngộ nhập. Có nhiều lúc mình khai thật nhiều, thị cũng thật nhiều, mà người ta không ngộ, người ta không nhập. Nhưng mà ít nhất mình làm được cái bổn phận khai thị. Chư Phật cũng thế thôi. Ví dụ Đức Phật nói cho mình biết đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, tôi đã vượt khổ và chứng được cái con đường hết khổ, thì Phật chỉ cho mình tứ đế đó. Thì mình có đi hay không là tùy mình, chứ Phật đâu có làm gì hơn được. Thì cũng như thế thôi, mình thấy cái gì đó mình khai đi, thị đi, còn tùy duyên phước của mọi người, cái ngộ của họ tới đâu và cái chính đạt của họ tới đâu. Quý vị thấy không, quý thầy là rỉ rả nói quanh năm suốt tháng mà bao nhiêu người ngộ nhập đó. Mình nghe pháp mỗi ngày đó mà sân vẫn sân, phiền não vẫn phiền não đó. Thành thử ra không phải nói một vấn đề, mà khi nói là nói rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Con có nghe một số thầy không ăn trứng tại sao, và sao không ăn hành tỏi mà được ăn xả và ba rô? Thứ nhất cái mình nói về cái trứng gà. Ở Việt Nam mình á, hay là các nước Á Đông mình ngày xưa đó, trứng gà đó là mình nuôi bằng nông nghiệp. Con gà có đặc trống, cho nên trong con gà có con gà con. Thể ấp đó là nó là trứng, rồi ra con. Vì vậy cho nên đó, mình tránh sợ nhiều khi mình ăn nhầm những cái trứng gà mà nó có con, à, nó có trống đó, cho nên mình thôi không ăn. Bây giờ ở đây á, cũng không phải là khuyến khích mình ăn, nhưng mà đa phần ở đây là do công nghiệp không có trống. Nếu mình ăn cũng không sao, mà mình có không ăn cũng tốt để mình tránh. Nhưng mà không phải vấn đề mình ăn trứng mới gọi là chính thức chay, còn mình không ăn trứng là chính thức chay, còn ăn là không đúng. Không phải vậy. Ngay cả hành tỏi, thật ra nó là rau mà có gì đâu mà cử, nhưng mà cái chính là hành tỏi nó thuộc về cái những cái chất kích thích mạnh người xuất gia nên tránh, đặc biệt là người xuất gia. Bởi vì trong hành tỏi mặc dù nó có vị thuốc, nhưng nếu mình yếu cơ thể, mình ăn cái đó nó bổ dưỡng vô, nó làm tăng sức cho cơ thể không sao. Nhưng mình đã đang bình thường mình dùng cái đó thì nó tăng cái chất kích thích thì không nên. Vì cho nên để giúp cho người tu dễ dàng, chúng ta nên giảm thiểu cái đó. Còn nếu mà mình có ăn, ví dụ trong bánh đồ ăn mà người ta làm sẵn nó có cũng không có sao, cái đó chút xíu không có gì trở ngại. Thật ra hành tỏi nó không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà ở đây trong vấn đề người tu thì chúng ta nên thấy cái gì nó không lợi cho mình trong việc tu tập thì mình nên tránh. Có một ví dụ người xuất gia không xài dầu thơm. Ủa dầu thơm mắc những sai, không lẽ xích dầu hôi? Nhưng mà bởi vì người đời người ta dùng cái đó để người ta tạo cái hấp dẫn cho người xung quanh, cho nên người ta xài cái đó. Mình là người xuất gia mà hấp dẫn gì nữa, bằng chứng là cạo đầu cho nó xấu đi, mặc đồ thường cho nó xấu đi, thì có cái gì nữa đâu mà mình đẹp, cần đẹp, cần sức hấp dẫn để mình spray cái dầu thơm đó lên. Mà nếu nói có hấp dẫn đi nữa, người xuất gia cần có quan nghi tế hạnh để làm cái sức hấp dẫn của quần chúng, của Phật tử, người ta nhìn thấy cái duyên hạnh đó hấp dẫn cho người ta tu, chứ không phải dùng cái mùi thơm để hấp dẫn cái mũi của người khác. Ồ, thầy này thơm quá. Ở thế gian đó, xấu đẹp gì không cần biết, để cái dầu thơm lên đi ngang cái nó thơm. Người xuất gia không cần cái đó, mặc dù nó chỉ là dầu thơm, nó có tội lỗi gì mình phải dùng cái đó, nhưng không dùng là bởi vì nó không cần thiết. Dễ thôi. Bởi vì khi mình đi tu là mình muốn cuộc sống mình nó càng đơn giản càng tốt, để mình còn thời gian mình đầu tư vào cái việc khác. Người thế gian người ta cần, bởi vì người ta còn sống trên thế gian, người ta cần đẹp để làm đẹp cái đối phương. Mình tu là không có đối phương càng tốt, cho nên mình giảm cái đó đi, chứ có gì đâu. Thì ở đây hành tỏi cũng vậy, mình ăn không có tội gì hết á, nhưng mà có điều mình muốn dễ dàng trong việc tu hành, khỏi cực nhập với nó, thì mình cái gì giảm được thì cứ giảm. Bà ngô đúng ra là cũng không ăn, nhưng mà cái chất kích thích và chất nồng vị của ba rô nó không bằng tỏi và hành. Cho nên Phật giáo Việt Nam còn xài ba rô, chứ Phật giáo Trung Hoa là tuyệt đối không có xài ba rô luôn. Thì người ta thế, ta thế hành thế tỏi đó, ta không ăn ta dùng kiểu đó. Thì đại khái là như vậy, chứ không có tội lỗi gì hết, nhưng mà chúng ta giảm thôi. Dạ thưa thầy, con muốn hỏi chết có phải là hết không? Nếu không thì con người lúc chết sẽ đi về đâu? Có kiếp sau không? Thật sự ra nếu mình là Phật giáo đó, mình là Phật tử đó, thì mình sẽ không có hỏi. Bởi vì mình biết rằng Đức Phật nói cái chết mà hiện hữu đời này chỉ là cái chết của đời này, còn cái chết mà chúng ta sống chết thì vô lượng rồi. Sanh tử của con người mình là vô lượng. Có một ví dụ, mình lấy, mình đốt cái tờ giấy này lên, mình nói là tờ giấy này nó hết rồi, nhưng mà thật sự tờ giấy này nó thành tro, nó đi về lòng đất, nó nuôi cho những cây khác lớn lên, những cây khác đã được đốn và làm giấy tiếp. Như vậy thì hết là hết với cái nhìn của mình, chứ còn nó là sao? Nó đang chuyển hóa, nó đang luân hồi ở bất cứ một dạng nào. Cái hoa này bây giờ mình gọi là hoa hồng, nhưng mà nó đâu phải mới sinh, nó là lần đầu tiên nở thành hoa hồng đó. Nó là sự biểu hiện của muôn ngàn thứ rau cỏ hoa kia thứ kia. Đây là nó chỉ hiện sinh trong đời này, và khi nó héo mình bỏ nó vô trong cái thùng rác, cái thùng compost, nó sẽ trở thành phân bón, nó tiếp tục nó nuôi nữa, cho nên nó tiếp diễn sự luân hồi của nó. Chết không có hết, nếu mà hết là hết gì? Hết thân mạng của đời này, nhưng mà nghiệp lực không có hết. Có một ví dụ, cái ông mà tạo ra chiếc máy bay cũng chết rồi, nhưng mà sự nghiệp mới là tạo ra chiếc máy bay vẫn còn không? Vẫn còn. Hay là bây giờ cái ông mà phát hiện ra internet, tạo ra những cái iPhone rồi đó, ổng cũng phải chết thôi. Nhưng mà đâu phải ổng chết cho là tất cả những gì ổng làm nó hết đâu, nó còn. Vậy thì chúng ta cũng vậy, hết là của thân tứ đại hạn hẹp này bao nhiêu lâu thôi, nhưng mà nghiệp lực gì chúng ta tạo nó vẫn còn. Mà đi đâu? Tùy theo cái sự tạo nghiệp của mình.